Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Intermediate Microeconomics and Its Application của Walter Nicholson với sự cộng tác ở các ấn bản của Christopher Snyder là giáo trình kinh tế vi mô bậc trung cấp theo định hướng ứng dụng. Sách không xem lý thuyết như một hệ thống công thức tách rời mà dùng mô hình để giải thích cách hộ gia đình lựa chọn, doanh nghiệp sản xuất và định giá cùng cách thị trường phân bổ nguồn lực. Phạm vi của sách bao gồm cung cầu, hành vi người tiêu dùng, lý thuyết doanh nghiệp, cấu trúc thị trường, độc quyền, cạnh tranh chiến lược, thị trường yếu tố sản xuất và các vấn đề chính sách. Cách trình bày dựa chủ yếu vào trực giác kinh tế, đồ thị và đại số cơ bản, thay vì đòi hỏi kỹ thuật giải tích ở mức cao. Mục đích là tạo cầu nối giữa nhập môn kinh tế học và các tài liệu lý thuyết nghiêm ngặt hơn. Vì vậy, người đọc được học không chỉ kết quả của mô hình, mà cả giả định, cơ chế điều chỉnh và giới hạn thực tế của từng kết luận. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cung cầu được dùng như công cụ phân tích thay vì chỉ là sơ đồ giá cả. Sách đặt quan hệ cung cầu ở nền tảng của phân tích thị trường nhưng không dừng ở việc xác định một mức giá cân bằng. Trọng tâm là hiểu vì sao các đường cung và cầu có hình dạng nhất định, yếu tố nào làm chúng dịch chuyển và thị trường phản ứng thế nào khi điều kiện thay đổi. Cầu được liên hệ với sở thích, thu nhập, giá của hàng hóa liên quan và lựa chọn thay thế. Cung được liên hệ với công nghệ, chi phí đầu vào và khả năng điều chỉnh sản lượng của doanh nghiệp. Từ đó, thay vì nói một chính sách làm giá tăng hay giảm, người học có thể truy nguyên tác động đến động cơ của người mua và người bán. Độ co giãn đóng vai trò quan trọng vì nó cho biết mức độ phản ứng của lượng mua hoặc lượng bán trước biến động giá, thu nhập hay các điều kiện khác. Khái niệm giải thích vì sao cùng một khoản thuế hoặc cú sốc chi phí, gánh nặng kinh tế không nhất thiết được chia đều giữa hai phía thị trường. Cách tiếp cận ấy cũng giúp phân biệt sự thay đổi dọc theo một đường với sự dịch chuyển của toàn bộ đường, một phân biệt cần thiết để tránh suy luận sai trong phân tích chính sách. Nhờ các ví dụ số, đồ thị và câu hỏi luyện tập, mô hình cung cầu hiện ra như một khung để kiểm tra lập luận về thị trường, chứ không phải một hình minh họa cần học thuộc. Thứ hai, lựa chọn của người tiêu dùng được nối với thu nhập thực và đường cầu. Phần về người tiêu dùng giải thích rằng quyết định mua không chỉ là phản ứng đơn lẻ trước giá, mà là bài toán phân bổ ngân sách hữu hạn giữa nhiều phương án. Sách sử dụng sở thích, đường bàng quan và ràng buộc ngân sách để mô tả các đánh đổi này bằng đồ thị và đại số vừa phải. Khi giá một hàng hóa thay đổi, người tiêu dùng vừa đối diện với việc hàng hóa đó tương đối rẻ hay đắt hơn so với hàng khác, vừa trải qua sự thay đổi về sức mua thực tế. Việc tách hai cơ chế này thành hiệu ứng thay thế và hiệu ứng thu nhập làm rõ nguồn gốc của phản ứng cầu. Nó cũng cho thấy vì sao một kết quả đơn giản từ thị trường cần được xây dựng trên hành vi cá nhân có cấu trúc. Khung phân tích này mở rộng sang lựa chọn giữa hiện tại và tương lai, lựa chọn dưới bất định, cũng như các tình huống có thông tin không hoàn hảo trong phạm vi kinh tế vi mô. Giá trị thực dụng của phần này nằm ở khả năng diễn giải những thay đổi trong tiêu dùng bằng các động cơ có thể nhận diện, thay vì gán mọi biến động cho tâm lý mơ hồ. Người học đồng thời thấy rõ vai trò của giả định. Mô hình không nói mọi cá nhân tính toán hoàn hảo trong đời thực, mà cung cấp một chuẩn tham chiếu để dự đoán hướng tác động và đánh giá khi nào dữ liệu hoặc hành vi thực tế có thể lệch khỏi chuẩn đó. Thứ ba, lý thuyết doanh nghiệp làm rõ mối liên hệ giữa công nghệ, chi phí và sản lượng. Một trục quan trọng khác của sách là cách doanh nghiệp biến đầu vào thành sản lượng và lựa chọn quy mô hoạt động. Phân tích bắt đầu từ hàm sản xuất, năng suất của lao động và vốn, rồi chuyển sang các khái niệm chi phí cố định, chi phí biến đổi, chi phí trung bình và chi phí cận biên. Các khái niệm này quan trọng vì doanh nghiệp không ra quyết định dựa trên tổng chi phí một cách chung chung. Trong ngắn hạn, một số đầu vào khó thay đổi, nên doanh nghiệp phải cân nhắc liệu doanh thu tăng thêm từ một đơn vị sản lượng có bù được chi phí tăng thêm hay không. Trong dài hạn, doanh nghiệp có thể thay đổi quy mô nhà xưởng, công nghệ hoặc phối hợp đầu vào, làm cho vấn đề trở thành lựa chọn hiệu quả về mặt kỹ thuật lẫn kinh tế. Sách dùng công cụ này để dẫn đến nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận và đường cung của doanh nghiệp trong cạnh tranh. Điểm cần lưu ý là chi phí kế toán không đồng nhất với chi phí kinh tế. Chi phí kinh tế còn bao gồm giá trị của cơ hội bị bỏ qua khi nguồn lực được sử dụng vào một phương án thay vì phương án tốt nhất khác. Nhờ vậy, phân tích doanh nghiệp không chỉ phù hợp với việc vẽ đường chi phí, mà còn giúp người đọc hiểu các quyết định thuê thêm lao động, mở rộng sản xuất, rút khỏi thị trường hoặc duy trì hoạt động trong điều kiện khó khăn. Thứ tư, cấu trúc thị trường và tương tác chiến lược giải thích quyền lực, định giá. Sách so sánh cạnh tranh hoàn hảo với độc quyền và những thị trường có số ít doanh nghiệp lớn để chỉ ra rằng giá cả phụ thuộc không chỉ vào chi phí mà còn vào cấu trúc tương tác. Trong cạnh tranh hoàn hảo, từng doanh nghiệp riêng lẻ thường chấp nhận giá thị trường, còn điều chỉnh sản lượng đến điểm doanh thu cận biên bằng chi phí cận biên. Trái lại, doanh nghiệp độc quyền phải cân nhắc rằng bán thêm thường đòi hỏi giảm giá, nên có khả năng tạo ra mức giá cao hơn và sản lượng thấp hơn so với chuẩn cạnh tranh trong các điều kiện mô hình phù hợp. Phân tích này không biến mọi thị trường tập trung thành độc quyền đơn giản. Với độc quyền nhóm, quyết định của một hãng ảnh hưởng đến đối thủ và phản ứng của đối thủ lại quay về ảnh hưởng chính hãng đó. Lý thuyết trò chơi cung cấp ngôn ngữ để mô tả sự phụ thuộc chiến lược này từ cạnh tranh về giá, sản lượng đến khả năng hợp tác hoặc phá vỡ hợp tác. Ý nghĩa quản trị nằm ở việc buộc người ra quyết định dự báo phản ứng, thay vì chỉ tối ưu hóa một kế hoạch trong giả định môi trường bất động. Ý nghĩa chính sách là phải xem xét rào cản gia nhập, khả năng thay thế và quyền lực thị trường trước khi đánh giá một mức giá là kết quả hiệu quả hay là dấu hiệu của hạn chế cạnh tranh. Cuối cùng, hiệu quả. Ngoại tác và chính sách cho thấy khi nào thị trường cần được điều chỉnh. Bên cạnh việc mô tả thị trường vận hành ra sao, sách dành vị trí đáng kể cho câu hỏi chuẩn tắc, tức là kết quả đó có sử dụng nguồn lực hiệu quả hay không. Trong điều kiện cạnh tranh với các giả định chặt chẽ, giá có thể truyền tải thông tin về sự khan hiếm và điều phối lựa chọn của người tiêu dùng với kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Tuy nhiên, kết luận này không phải giấy phép để bỏ qua mọi vấn đề thực tế. Ngoại tác xuất hiện khi hành động của một bên tạo chi phí hoặc lợi ích cho người không trực tiếp tham gia giao dịch. Hàng hóa công cộng, thông tin bất cân xứng và quyền lực thị trường cũng có thể làm kết quả tư nhân khác với kết quả xã hội mong muốn. Khung cung cầu, thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất giúp đánh giá các tổn thất hoặc lợi ích của thuế, trợ cấp, kiểm soát giá và những biện pháp can thiệp khác. Điều đáng giá trong cách tiếp cận của sách là chính sách không được trình bày như một danh sách giải pháp có sẵn. Mỗi công cụ cần được xét theo động cơ mà nó tạo ra, nhóm nào chịu gánh nặng, phản ứng hành vi nào có thể phát sinh và liệu nó có khắc phục đúng thất bại thị trường hay không. Cách suy nghĩ này giúp tránh hai cực đoan, coi thị trường luôn hoàn hảo hoặc coi can thiệp nhà nước luôn tự động cải thiện kết quả. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với sinh viên đã học nhập môn kinh tế học và cần một nền tảng vi mô có hệ thống trước khi học kinh tế học quản lý, tổ chức ngành, kinh tế công, luật và kinh tế hoặc các môn lý thuyết cao hơn. Nó cũng hữu ích cho học viên muốn đọc và đánh giá lập luận về giá cả, cạnh tranh, thuế, trợ cấp hay hành vi doanh nghiệp bằng một bộ công cụ nhất quán. Lợi ích thực tế không nằm ở việc cung cấp công thức cho mọi quyết định kinh doanh. Thay vào đó, sách rèn khả năng xác định biến số liên quan, nêu rõ giả định, theo dõi tác động biên và phân biệt kết quả tư nhân với kết quả xã hội. Đây là những kỹ năng có thể chuyển sang nhiều bối cảnh phân tích khác nhau. So với các giáo trình trung cấp thiên về chứng minh bằng giải tích, Intermediate Microeconomics and its Application nổi bật nhờ định hướng quản trị và ứng dụng, kết hợp trực giác đồ thị với đại số đủ để triển khai lập luận chặt chẽ. Các ví dụ thực tế, bài tập định lượng, phần tổng kết và câu hỏi ôn tập hỗ trợ người học kiểm tra việc hiểu cơ chế thay vì chỉ ghi nhớ định nghĩa. Dù người cần đào sâu nghiên cứu lý thuyết, vẫn nên học thêm giải tích và các văn bản nghiêm ngặt hơn. Cuốn sách tạo một điểm vào cân bằng. Nó giữ được phạm vi cốt lõi của vi mô trung cấp, đồng thời làm rõ vì sao từng mô hình lại quan trọng đối với quyết định và chính sách trong thế giới thực. Nếu bạn muốn ủng hộ Walter Nicholson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!